để chúng ta có thể thờ phượng và nghe lời Chúa sáng hôm nay. Good morning. It's great to be with you again. I've been asked to share this morning's message bilingually. I ask that you pray for me, but realize that sometimes listening to one person speak two languages can be distracting. But I believe the power of the Holy Spirit that He will be the one speaking. But whenever we can share, whenever we can worship and be together, regardless of age, tradition, culture, and language, I think it's a blessing. So for this morning, as we worship together, let us give the Lord our praise and honor so we can worship together. Amen. Thưa Thánh, tôi xin được đọc lại câu 10. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Khi chúng tôi đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô ước ao được biết Chúa và được kinh nghiệm Chúa trong sự đắc thắng với Đấng Christ. Ông muốn biết Chúa, không chỉ biết về Chúa, nhưng kinh nghiệm cái sự màu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ trong cái sự sống lại của Đấng Christ. Và từ đó, trong chính đời sống của ông có thể biết Chúa, ông có thể sống với Chúa. Và khi ông biết Chúa và ông kinh nghiệm trong cái sự sống lại của Đấng Christ, sáng nay khi chúng ta học lời Chúa với nhau, tôi cầu nguyện tất cả chúng ta đều đón nhận lời của Ngài bằng đức tin, xưng như ông Phao-lô xưng, để chúng ta có thể kinh nghiệm cái sự quyền năng, cái sự sống của chính mình qua cái quyền năng của sự sống lại phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ. Thưa quý vị, chúng ta không có thể trở nên một cơ đốc nhân, chúng ta không có thể là một người Chúa dùng trong công việc Chúa nếu chúng ta chưa kinh nghiệm cái quyền năng của sự sống lại của Đấng Christ trong chính đời sống của chúng ta. Xin chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm cái quyền năng của sự sống lại của Chúa Jesus Christ. This morning, as we study God's Word, I want you to listen again to Philippians 3:10. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participate in His sufferings, becoming like Him in His death. This morning, as we study God's Word together, I want us to receive His Word by faith. And I pray that by our faith we will be able to experience the power of the resurrection. Experience it in our lives, because realize, friends, that you cannot become a follower of Jesus Christ without experiencing the power of the resurrection in your life. So as we study God's Word, I truly pray that as we remember Him in our communion, remember what Christ did on the cross, remember that He rose again, but if we don't truly, not just to know it, but to experience that power of the resurrection, we'll never be able to live a life that is fulfilling and to receive the blessing that God has in our lives. So this morning I want to share three ideas with you regarding this text. Sáng nay chúng ta sẽ học ba cái ý trong cái khúc phiên Kinh Thánh này. Thứ nhất, cái quyền năng của sự sống lại của Chúa Jesus Christ mang lại sự đắc thắng tội lỗi. Quyền năng của sự sống lại trong Đức Chúa Jesus Christ mang lại sự đắc thắng trong tội lỗi. Roma đoạn 6 từ câu 9 đến câu 11. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Chúa quý vị. Chúng ta được thắng tội lỗi vì Chúa đã chết thế tội lỗi cho chúng ta, và Kinh Thánh nói là một lần đủ cả. Vậy chúng ta cũng được coi mình như chết về tội lỗi luôn. Không phải chỉ được tha thứ, không phải chỉ được tha tội của chúng ta, nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm cái sự đắc thắng trên tội lỗi bởi quyền năng của Đấng Christ. Thưa quý vị, nếu không có phục sinh, nếu Chúa Giêsu không sống lại, thì Chúa Giêsu chỉ là một thầy tốt và đã chết không công bình, và câu chuyện nó chấm dứt ngay tại đó. Và nếu như vậy, nếu không có phục sinh, nếu không có sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, thì cũng không có sự cứu rỗi. Cảm tạ Chúa vì đó, vì Chúa chúng ta không chết vô trong mộ, chết luôn và các câu chuyện nó chấm dứt. Và Chúa chỉ là một, giống như cái giáo chủ khác, nhưng Chúa đã sống lại từ cõi chết. Và ngày nay chúng ta với hàng tỷ người khắp trên trần gian này hưởng được cái sự ân lành của Chúa vì Chúa phục sinh. You know, the first point I'd like to share with you this morning is the power of the resurrection, the power of the risen Christ gives us victory over sin. I repeat, the power of the resurrection, the power that Christ has risen again gives you and gives me victory over sin. Romans 6, verse 9 through 11 says this, "For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once and for all, but the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus." Praise God, we have victory over sin. Do you believe that? Christ had died for us on the cross. He died once and for all. And through his death and resurrection, our life and our sin has been dead as well. And we are not just forgiven, but through the experience and through the understanding of that we have victory over sin that we have through the resurrected Christ. And what makes Jesus completely different from any other prophet or any other religious leader is that he resurrected from the dead. He was buried in a tomb. 3 days later, he rose again. And without resurrection, my friends, we can never have salvation. Praise God that Jesus Christ is the only person that is able to be risen again and enables us to have victory over our sin. Trong hội thánh của chúng tôi, khi tôi đã học với Chúa ở Pennsylvania, có một cậu thanh niên và bạn trẻ này đã vấp phạm rất là nhiều điều. Và cái hậu quả là bị bỏ vào tù. Và trong lúc những thời gian mà em này ngồi trong tù thì rất nhiều người đại diện trong những cái tôn giáo đến và họ thăm em. Và họ đem nhiều sách tài liệu. Người Hồi giáo thì đem cái Koran, Jehovah Witness, Mormon vân vân đem hết. Và trong đó cũng có một số người thăm và họ đem cho em cái quyển sách Kinh Thánh. Nhưng chỉ có Kinh Thánh có thể nói về Chúa Jesus Christ đã chết thay tội cho mình. Chỉ có một đấng Christ đã hy sinh để mua chuộc bằng huyết để ban cho chính mình có sự cứu rỗi. Và khi bạn trẻ này ngồi đó đọc lời Chúa thì biết rằng lời Chúa và tin về Chúa Jesus Christ là hoàn toàn khác biệt với những tôn giáo khác. Và cảm tạ Chúa vì lời đó, em đã biết Chúa, hiểu về Chúa và tin nhận Chúa. Và từ đó khi em đã ra tù, chúng tôi có dịp thăm, mời đến và cảm ơn Chúa trong thời gian đó, em đã tiếp nhận Chúa và đã làm báp têm. Thưa quý vị, chỉ có Chúa Jesus Christ. Chỉ có Chúa Jesus Christ có thể xưng là đã chết, chôn và sau đó đã được sự phục sinh lại. When I was serving in Pennsylvania at our church, there was a young man that got into a life in which he did a lot of bad things, and the consequences were that he was put in prison. And while he was in prison, many representatives from different religions would visit him, all the different religions that you know about. But there was only one faith, which is believing in Jesus Christ, and a person gave him a Bible. And as he was sitting in his prison cell, he would read the Bible, read the scriptures, and it only the Bible talked about Jesus Christ, who died on the cross for his sins and was resurrected again. And through God's word, he read that he realized the Christian faith is completely different from any other religion. And through that, he accepted by faith. And praise God, when he was released from prison, we came to visit him, he came to our church. He accepted, believed, and was baptized. Friends, do you see the difference in the resurrection of Jesus Christ. Only through him, only through him and the belief in him, that we can have victory over sin. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, chôn trong mộ và ba ngày sau Chúa sống lại. Ngay lúc đó Chúa đã tiêu trừ tội lỗi từ kẻ gốc rễ của nó. Trong thời cựu ước là giao ước cũ, khi tuyển dân, Chúa đem những sinh tế làm chủ lễ ăn năn tội. Họ phải đem đến đền thờ và giết những con bò chiên làm của lễ thiêu. Và những thầy tế lễ thực phẩm, họ mang cái sinh tế đó vào cái nơi chí thánh và họ xét nhận khả thủ. Và nếu thầy tế lễ sau một thời gian quá lâu không bước ra lại, thì dân Chúa biết rằng đây là rất là nguy, vì có thể không chấp nhận cái sinh tế của mình. Thưa quý vị, khi Chúa Giêsu Christ dâng đấng thân thể của Ngài làm của lễ, dâng lên để đền tội cho chúng ta, huyết của Chúa Giêsu Christ là tốt hơn tất cả, và huyết của Ngài là huyết vô tội. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời sẵn sàng hài lòng chấp nhận của lễ trọn vẹn của Chúa Giêsu Christ. Và sao chúng ta biết điều đó? Tại vì sau 3 ngày trong mộ, Chúa Giêsu Christ đã bước ra khỏi mộ và bước ra khỏi sự chết. Đó là cái dấu hiệu tính chất trọn vẹn của Đức Chúa Cha ban đến sự đắc thắng tội lỗi cho chúng ta. Điều đó là chứng nhận và hiệu lực của Chúa Giêsu Christ làm của lễ chuộc tội trọn vẹn. Chúng ta không còn chờ đợi nữa, không phải đặt những cái câu hỏi cái sự trọn vẹn của chính con, chiên con là Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đó là cái quyền năng phục sinh, sống lại của Chúa Jesus Christ đem lại chúng ta cái sự đắc thắng cho mọi chúng ta. Chúa đã nhận sự sửa phạt, thay thế chúng ta để chúng ta đã phạm, để chúng ta có thể xưng công bình trước mặt Chúa. Và chúng ta được phục hồi và hòa thuận với Đấng Christ. Jesus Christ, who died on the cross, buried in the tomb, 3 days later, rose again. He destroyed sin at its root. In the Old Testament, when they would bring the sacrifices to the high priest, they give him the sacrifice, and he would take it back into the place of the holies, waiting. He would determine if it was acceptable. And if for a while, if you did not see the high priest bring your sacrifice out, you figured something was wrong. Maybe my sacrifice was unacceptable. Maybe the animal had defects. But friends, Jesus Christ, when he gave his life as a sacrifice on the cross, he was without sin. He was sinless. We know that he has victory over sin. Why? Because he was able to validate that perfect sacrifice. He was able to validate that only through him that we would have the perfect sacrifice through Jesus Christ. And today we see that the tomb is empty. Christ rose from the dead. And our belief in that, our belief in that Christ Jesus is risen again, gives us victory over sin. Thưa quý vị, biết điều đó chắc không? Chúng ta có thể đắc thắng tội lỗi. Không phải là chỉ Chúa Jesus Christ đã chết để đền tội. Cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta có thể biết rằng Chúa đã xóa hết. Nhưng cái vấn đề nó không giới hạn từ đó. Chúng ta được tha tội, nhưng mà chúng ta có thể đắc thắng tội lỗi. Quý vị có muốn một đời sống để đời sống chúng ta trong sự bóng chết của tội lỗi và chúng ta có thể nghĩ rằng mình là nô lệ của tội lỗi không? Vì nếu còn thì quý vị không có thể đắc thắng sự cám dỗ. Chúng ta không có thể đắc thắng những tình dục. Chúng ta không có thể đắc thắng những cái ô uế, ghen ác, tham lam. Không có thể đắc thắng cái áp lực của tội lỗi chúng ta phải đối diện hàng sống mỗi ngày, trong trường học, trong gia đình và trong hội thánh nữa. Roma đoạn 6 câu 14: vì tội lỗi sẽ không có quyền gì trên anh chị em, bởi anh em không còn ở dưới luật pháp nữa, nhưng đang ở dưới ân sủng. Paulo nói nếu chúng ta không có thể công cái quyền năng của sự phục sinh thì chúng ta không còn hy vọng nữa. Thưa quý vị, hãy đón nhận điều đó, biết điều đó và tin điều đó. Quý vị, gia đình của quý vị, con của quý vị có thể đắc thắng tội lỗi nếu tin rằng và biết rằng cái sự sống của Jesus Christ giúp chúng ta có quyền năng để đắc thắng tội lỗi. My question is, do you believe that you have victory over sin? A lot of us know that Jesus Christ died on the cross. A lot of us know that he died for our sins. A lot of us understand and accept that our sins have been forgiven. But God has given you the power and authority. He's given you the ability to overcome sin. So when you're in this world of darkness and when you're suppressed by the temptation of this life, realize you do not have to be a slave to sin. You have victory over sin. You have victory over temptation. You have victory over the evils of this world. You have victory over darkness, over jealousy, over the evilness that we live here today in this world every day. And I don't know about you, but whenever I read the news, I see sin everywhere. I see darkness everywhere. I see the power of evil that surrounds us. And sometimes we feel helpless, but friends, you have the power, you have the victory to overcome sin. Hay là chúng ta chỉ lo sợ, không biết con mình sẽ làm như thế nào, mỗi lần đi xa, đi ngoài, xa, cầu nguyện, không biết con sẽ đắc thắng, sẽ cám dỗ không? Quý vị, quyền năng của sự phục sinh ban cho đặc thân. You have the ability to overcome sin. Friends, I plead with you. Sometimes we feel like, I can't overcome temptation. I can't overcome the power and the darkness of this world. I don't know if I could. You can do it. You can't do it because you have the power. You can't do it because you think you could do it. You can do it because the power of the resurrection gives you that victory over sin. I pray that no matter where you go, whatever you do, you are never afraid of sin, never afraid of the power of darkness, because you have victory over sin. Cái ý thứ nhì, của sự phục sinh cho ta sống. Quyền năng của sự sống của Chúa Jesus Christ cho chúng ta sống như Chúa đã sống. Giăng thứ nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 6. Hầu con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Cha là Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm cứu lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của thế gian nữa. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người, nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong những người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Vì Chúa Giêsu sống, chúng ta ở trong Ngài cũng được sống bởi cái quyền năng của sự phục sinh mỗi ngày. Hằng ngày chúng ta sống giống như Chúa sống. Tại sao quý vị? Vì Chúa đang sống trong chúng ta, đang sống trong chúng ta, vậy chúng ta cũng được sống, được sự sống y như Chúa. Tôi không biết quý vị như thế nào, đó là điều rất là khích lệ cho chính mình tôi. Chúa sống lại để chúng ta có thể cùng đồng đi với Chúa. Không có một nơi nào chúng ta đi mà Chúa không có thể đi cùng với chúng ta. The second point is the power of the resurrection allows us to live as Jesus Christ. And Jesus says that if we live according to his laws, if we live according to him, we will live like Christ lives. For Christ is in him, and the power of resurrection gives us to live as Jesus lived. I don't know about you, but that's a great encouragement for me, knowing that I can live just as Jesus Christ lived. Not just to know him, not just to study him, not just to understand him, but for me to live like Christ lived. Thưa quý vị, ngày nay, nhiều người không có tìm được cái lý tưởng hay cái lý do để sống. Họ không biết cái ý nghĩa của đời sống của mình. Vì sống không có Chúa là cuộc sống không còn đáng sống nữa. Khi chúng ta phải đối diện với sự thất bại, đau đớn, bệnh tật, khi chúng ta yếu đuối, lúc đó ma quỷ nó lừa gạt mình để nhồi những cái ý tưởng của cuộc sống không còn ý nghĩa nữa trong đời sống, trong trí óc chúng ta. Nhưng thưa Hội Thánh, không có một kẻ thù nào có thể đứng và nói khi chúng ta đối diện với nó. Tại sao? Không phải vì sức chúng ta, nhưng tại vì Đấng Christ cùng đi với chúng ta. Quý vị có biết không, chúng ta đang sống trong nước Mỹ, một đất nước giàu có, đầy đủ hết. Tôi nhìn lại trong thời 75 khi tôi mới đến Mỹ, người Việt Nam chúng ta không có gì hết. Bây giờ thành công đầy đủ. Con chúng ta bây giờ ai cũng có iPhone, ai cũng có iPad, ai cũng có computer, quần áo, xe cộ đầy đủ hết phong quyền. Nhưng thưa quý vị, tại sao chúng ta sống trong một đất giàu có như vậy? Mà các bạn trẻ, thống kê cho biết mỗi năm người trẻ tự tử cái số càng cao. Tại sao phải thất vọng như vậy? Tại sao nghĩ đời sống mình không có ý nghĩa mà phải tự tử? Philip đồng ba cứ 10 phao nữa, ông biết rằng ông phải đeo đuổi Ngài, ông phải đeo đuổi Chúa với mục đích là ông muốn Chúa Giêsu làm chủ đời sống của ông. Thưa quý vị, tôi xin thưa với những cha mẹ, con cái mình có thật sự biết Chúa, theo đuổi Chúa, biết cái mục đích của mình là sống cho Chúa không? Cái lý do sống là tại vì sống cho Chúa Giêsu Christ. You know, I've shared the youth many times. We live in the most wealthiest country in the world. Some of us live in the most wealthiest parts of the wealthiest country in the world. You have everything. Your parents and your grandparents, when they came here to America, they had nothing. Now you have the benefits to have all the things, the luxuries in your life. None of us are lacking in it. I always tell the youth, do you know that you're rich? And you may say, I'm not rich. If you have food in your home, regardless, any type of food, you're rich. Do you have money? Maybe you think you don't have money. If I go to your house and I open up your drawers and I see some change, you have money. And compared to other parts of the world, for you to have money laying around, you are rich. You are rich. But let me ask you this. Every year, statistics show us that increasingly number of young people commit suicide. Why is that? We live in the most wealthiest country in the world. We are rich. We are in the top 10 percentile of the world. You, yes, the youth, you are rich. Yet, young people are committing suicide at alarming rates. Why? Because they lose the fact that they have meaning in their life. They think they have no purpose in their life. And friends, when you understand the power of the resurrection, when you understand that Jesus, through his death and resurrection, has given meaning in your life, when you put your life in a point that you can chase after him because you have a purpose in wanting to know Christ and having Christ to be your personal Savior and to live for Christ, now you have a purpose because your purpose in your life is not just for you. Your purpose in life is for Christ. And it changes everything. Your life now is incredibly valuable because Jesus died for you. Jesus gave his life for you. That's how important your life is. Đó là lý do trong đời sống của Phao-lô biết Chúa, muốn sống cho Chúa và ông sống với Chúa. Nếu chúng ta muốn sống với mục đích, nếu chúng ta muốn sống có cái giá trị, nếu chúng ta muốn sống được phước hạnh, chúng ta phải sống trong Đấng Christ. Chúa và sống cho Chúa không phải chỉ là đi nhà thờ một tuần là đủ, quý vị. Biết Chúa và sống cho Chúa không phải chỉ là chúng ta theo những cái luật lệ, luật pháp mà thôi. Nhưng sống với Chúa là chúng ta một cái liên hệ sống hàng ngày với Chúa để chúng ta kinh nghiệm cái nguồn phước bình an tốt lành trong cái quyền năng của Ngài. Thưa quý vị, hội thánh chúng ta nói hội thánh nói chung đó đã phải trả giá rất cao để đáp ứng cái này. Tôi là một người cha, tôi có con, tôi thương con tôi biết quý vị thương con quý vị, đó là không phải vấn đề. Nhưng thưa quý vị, hội thánh nói ta đã thất bại vì chúng ta nghĩ rằng ta phía ngoài, bề ngoài, đi nhà thờ, hát, tôn vinh Chúa, biết lời Chúa, đọc lời Chúa, thuộc lời Chúa, tham dự những chương trình của hội thánh, chúng ta nghĩ như vậy là đủ. Nhưng mà thưa quý vị, chưa đủ. Nếu chúng ta không cẩn thận, nếu mà chúng ta chỉ quan sát và nhìn xét cái phía bề ngoài, chúng ta không biết tấm lòng của con cháu chúng ta như vậy, thì chúng ta là một cái thất bại rất là lớn. Tại vì sao này? Con ta rất là khôn. Con chúng ta biết những cái câu trả lời để chúng ta thỏa lòng. Con chúng ta biết làm những cái hành động
để chúng ta thỏa lòng. Nhưng mà trong tấm lòng chưa có sự thay đổi. Và sao con chúng ta đi học xa, đi làm xa, đi nơi xa, chúng ta lúc đó mới biết con mình có thật sự sống với Chúa không. Và tôi thăm nhiều hội thánh, tôi đi nhiều nơi trong các bạn trẻ, tôi thấy sự khóc lóc đau đớn của những cha mẹ không biết con mình trong thời gian nghĩ rằng biết Chúa, yêu mến Chúa, nhưng mà thật sự chưa sống với Chúa. My challenge to you, especially the young, please don't think that by doing all the church things that is enough. Your heart must be the heart of Christ. You must live as Christ lives. Don't live just to know about Christ and to follow him and imitate him, but to truly follow him in means to have the heart of Jesus Christ. That's prayer for you. And it's not just for the future of the church. Your life, your eternal life is at stake. Do you truly have Christ living in you? Để kinh nghiệm sống với Chúa và sống đời sống đó có thể tuôn đổ trên chúng ta khi ta nhận những cái chương trình phục hồi ở trong Chúa Jesus Christ. Thưa quý vị, đó là cái kinh nghiệm quyền năng của sự phục sinh và sự sống lại của Chúa Jesus Christ trong chính chúng ta. Tại sao Chúa chết cho chúng ta, quý vị? Tại sao huyết vô tội của Ngài phải đổ ra, quý vị? Quý vị có biết cái điều gì có giá trị nhất đối với Chúa không? Đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Không có gì quý hơn, không có gì quý giá bằng đối với Chúa. Đó là vì chính con của Đức Chúa Trời đã bằng lòng trả một cái giá đắt như vậy để cứu mọi chúng ta. Chúng ta có thể sống như Chúa Giêsu sống vì Chúa Giêsu đang hiện nay sống trong ta. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta có thể học về đời sống Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể học cách nói, cách Chúa nói, cái cách Chúa đối xử với người, cái cách Chúa yêu thương người. Không chỉ chúng ta khao phục Chúa, nhưng chúng ta ước ao. Tôi thưa quý vị, chúng ta phải biết chắc mình có thể kinh nghiệm bởi sự sống quyền năng của phục sinh, chúng ta có thể sống y như Chúa Giêsu Christ sống. Roma đoạn 3 câu 23: vì mọi người đều đã phạm tội, mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 6 câu 23: vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Thưa quý vị, đáng lẽ chúng ta phải chết phải không? Đáng lẽ chúng ta phải bị hư mất, nhưng Chúa đã chết cho chúng ta. Ông Phaolô nói: sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Tiếp là từ đoạn 2 câu 20: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống, Đấng Christ sống trong. I pray that Christ becomes a living Christ and that we don't deserve life. Our sin disqualifies us from eternal life. But Jesus loved us so much. Even though the wages of sin should be death, he gave us life. He gave us an opportunity to be resurrected in him. The Apostle Paul in Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Christ lives in you, and by Christ living in you, you can live exactly as Christ lived in your life. Thưa quý vị, câu hỏi là Chúa có sống trong quý vị không? Và quý vị có đang sống động Chúa không? Quý vị có cảm thấy cuộc sống của mình nó bị mệt mỏi không? Quý vị có muốn kinh nghiệm cái đời sống mới không? Quý vị muốn kinh nghiệm sự sống mới trong sự hôn nhân của mình không? Trong sự gia đình của mình không? Trong mối liên hệ với con cái của chúng ta không? Quý vị muốn được phấn khởi trong hội thánh không? Trong chức vụ của mình không? Cảm tạ Chúa vì bởi quyền năng phục sinh chúng ta nhận được sự sống mới, sự sống tràn đầy phước hạnh trong ơn của Chúa Jesus Christ. My question to you is this: is Christ living in you? Is he living in your life? Are you tired of your old life? Do you want a new life in yourself? Do you want a new life in your marriage? Do you want a new life with your spouse and with your children and with your work and with your church? Or is our life sometimes feels like it's dead? Nothing has changed. But we need life instilled in us, and it has through the resurrection of Jesus Christ. I pray that we can experience that new life, an abundant life, once we experience the power and the authority of the risen Lord Jesus Christ.
Philip đoạn 2 từ câu 9 tới câu 11. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus Christ mỗi đầu gối trên trời dưới đất, bèn dưới đất thấy điều quỳ xuống, và mỗi lưỡi thấy điều xưng Chúa Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Cùng với các sứ đồ đoạn 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhớ đó mà được cứu. Chỉ có danh của Chúa Jesus Christ có thể đem đến sự cứu rỗi cho loài người. Thưa quý vị, lời Chúa dạy chúng ta, Chúa đã uy quyền cho chúng ta có thể sử dụng cái danh của Jesus Christ, và quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ được ban chúng ta. Đây là điều hết sức quan trọng quý vị. Và xin chúng ta luôn luôn nhớ là ma quỷ nó run sợ khi nó nghe danh của Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta xưng danh của Chúa Jesus, Chúa cũng nhắc lại cho Satan là Chúa đã đắc thắng nó. Và khi Chúa Jesus ngay trên thập tự giá, khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta, ma quỷ nó tưởng rằng nó đã giết được chiên của Đức Chúa Trời, nhưng không ngờ đó là cái kế hoạch của Chúa để quỷ phá công việc của ma quỷ. Và ngay tại lúc đó, trong cái giây phút yên tĩnh, yên lặng của sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra, và chương trình phục sinh đã tiêu diệt tử thần của sự chết tội lỗi của mỗi con người. Và khi Chúa Jesus Christ sống lại, Ngài ban cái quyền năng sống mới cho chúng ta có thể sử dụng cái xưng cái danh của Chúa Jesus Christ. This is my final point. The power of the resurrection enables us the name of Jesus Christ. Salvation is found in no one else. There is no other name under heaven given to mankind which can be saved. Every name of Jesus, every knee shall bow in heaven and earth, and every tongue acknowledging the Christ Jesus as Lord, to the glory of God the Father. Friends, only the name of Jesus Christ brings salvation to mankind. I encourage you and remind you this, that Satan trembles when he hears the name of Jesus Christ. Satan trembles when he hears us invoke the name of Jesus Christ. And we have the authority to use the name of Jesus Christ. Do you understand the power that you have in the name of Jesus Christ? Không có một thầy tôn giáo nào khác có thể dám tuyên bố lời này, nhưng lời hứa của thầy và lãnh đạo tôn giáo chỉ ước mơ những điều mình hứa sẽ được thực hiện. Tất cả gì Chúa Giêsu phán đều là thật, tất cả gì Chúa Giêsu nói đều là đúng, tất cả gì Chúa hứa đều được trở nên hoàn thành và làm trọn. Thưa quý vị, tôi nói với các em nhiều lần, không có gì làm tôi xúc phạm hơn khi nghe danh của Chúa bị bất kính tục tiểu như vậy. Danh của Chúa mang đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chỉ được sự xưng ra khi chúng ta kêu lên sự quyền năng và vinh quang có thể được thực hành trong danh của Chúa Jesus Christ. Bởi vì quyền năng sức sống của Chúa Jesus Christ ở trong chúng ta, bởi quyền năng của phục sinh, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và đó là một cái vinh dự để chúng ta xưng cái danh của Jesus Christ. Friends, there is power and authority and sanctity in the name of Jesus Christ. You are given this incredible privilege to use the name of Christ. Nothing offends me more when I hear the name of Christ used. Nothing offends me more when I hear curse words used in the name of our Heavenly Father and Jesus Christ. I remind you, be careful whenever you use the name of Christ, whenever the words come off your lips and your tongue. It's an incredible privilege. Don't take it for granted. No other teacher of religion dares to proclaim the statement that Christ is. The promises of other teachers and prophets can only hope and become true. But everything Jesus claims is true. Everything he says is true. Everything he spoke is true. So therefore, when we invoke his name, we have the power and authority of his name at our disposal. Do you see the the incredible privilege that we have in the authority of the name of Jesus Christ. Don't take it for granted. Don't take it lightly. There's honor in that name. We need to treat it with respect. Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Phi rơ trả lời rằng, hỡi cải ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban ơn của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng mỗi khi chúng ta nhớ và kinh nghiệm cái quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, chúng ta nhớ lại những điều Chúa đã làm trên thập tự giá và Chúa sống lại, đó là cơ hội quý báu để chúng ta có thể ăn năn trở về với Chúa. Xin Chúa tha thứ những điều chúng ta làm buồn danh của Chúa. Xin sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh có thể đổ tràn trên mỗi quý vị, trong mỗi chúng ta, trong danh Chúa tất cả tội lỗi Chúa được tha, trong danh Chúa kẻ nào bệnh sẽ được lành, trong danh Chúa kẻ nào mệt mỏi sẽ được sự sống mới, trong danh Chúa kẻ nào đau ốm nghèo đói được giàu có. Thưa quý vị có xưng cái danh trong lời chúng ta có tin không? Chúng ta có tin danh Chúa có thể làm phép lạ, ớt định, đem những cái cất đi những cái tội lỗi trong ta, những cái Chúa có thể làm lành trong danh của Jesus Christ, trong những cái mệt mỏi Chúa có thể đem chúng ta sức mới không? Trong cái đau ốm, nghèo đói, Chúa đem chúng ta giàu có trong danh Jesus Christ. Vì quyền năng của sự sống Chúa đang sống trong chúng ta có cái quy quyền để ủy thác cái danh của Jesus Christ. I pray that no matter where you are, the sin you have to deal with, the sickness in your life and your family, the hardship and the struggles that you have in your family, those who are sick, those who are poor, those who are weary, you, power of the name of Jesus Christ at your disposal. When you pray, do you really believe that? When you pray and you say, in the name of Jesus Christ, I pray, do you really believe that? That's what separates us from the rest of the world. We have his name at our disposal. Don't treat it lightly whenever we say it. Tôi xin kết thúc với lại cái câu chuyện này. Cái câu chuyện nó hơi dài, nhưng mà tôi ước ao quý vị có thể kiên nhẫn nghe. Tôi sẽ đọc tiếng Việt và tôi sẽ đọc tiếng Anh, và tôi mong rằng cái câu chuyện này có thể sẽ chúc phước quý vị như đã tôi được chúc phước khi tôi đọc bài này. I'm going to read a story. It's a real story, a little long, but it's really it touched me when I read it, and I'm going to read it in Vietnamese, and I'm going to read it in English, but I pray you have patience, and we'll close with this. Đây là một câu chuyện của ông tác giả Ravi Zacharias. Ông đã đọc trong cái ngày quốc gia cầu nguyện trong 2008 của nước Hoa Kỳ. Đây là lời của ông Ravi Zacharias. Một trong tất cả những câu chuyện tôi đã kể sau 30 năm hầu việc Chúa khắp nơi, đây là câu chuyện tác động lòng tôi hơn hết. Có thể nói đây là câu chuyện làm cho tôi xúc động nhất. Vào năm 1971, tôi được dịp giảng Tin Lành tại Việt Nam. Lúc ấy tôi khoảng 25 tuổi, người thông dịch của tôi là một người 17 tuổi tên là Hiền. Chúng tôi đã trải qua khắp các miền đất nước Việt Nam. Chúng tôi được quân đội Hoa Kỳ đưa đây đi đó, hoặc nhiều lúc phải đi bằng xe, máy mô tô. Chúng tôi không biết vì sao được cứu sống và trở về an toàn. Hiền là người thông dịch cho tôi tại thành phố Nha Trang. Ngày đó tôi kéo anh lại sát mình, ôm chặt và nói với anh: "Hiền ơi, tạm biết anh, có lẽ chẳng bao giờ được gặp anh lại. Tôi sẽ về rồi đó tôi bay về Sài Gòn và trở về nơi sinh sống tại Toronto, Canada." 17 năm sau, khi tôi giảng tại Vancouver, Canada, thì nghe điện thoại reo lúc 11 giờ đêm. Người ấy nói: "Chào anh Ravi." Tôi chợt nhận ra chỉ có một người có một cái giọng như vậy, và tôi hỏi: "Có phải Hiền không?" Anh trả lời: "Vâng." Tôi nói: "Ô, thật không ngờ, anh đang ở đâu vậy?" Anh đáp: "Tôi đang ở California." Tôi hỏi thêm: "Anh đang làm việc gì đó?" Hiền hỏi tôi: "Anh có thể nói chuyện với tôi được không?" Tôi đáp: "Được chứ." Anh ta kể: "Sau khi Việt Nam sụp đổ, tôi trở thành một tù nhân cộng sản, vì tôi đã làm việc với người Mỹ và được hợp tác với những người như anh. Họ đưa tôi vào tù, họ tước đoạt sách, họ làm cho tôi bị mất đức tin. Tôi chỉ được phép đọc sách của tác giả Marx và Engels bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. mòn mỏi và nản lòng trong khoảng thời gian một năm trong nhà tù, tôi tự nhủ, Chúa ơi, có lẽ Chúa không còn hiện hữu. Con đang tuyệt vọng, con không tin Ngài nữa. Ngày mai khi thức giấc, con sẽ không còn cầu nguyện và tin Chúa nữa. Vào một buổi sáng, anh ta bị chỉ định lau chùi nhà vệ sinh trong tù. Anh nói, Ravi ơi, đó là một nơi dơ bẩn nhất trên trần gian mà anh không thể nào tưởng tượng được. Tôi phải dùng khăn tay để buộc che miệng. Lại khi lau nhà vệ sinh đẫm ướt, tình cờ tôi thấy một túi nhỏ, trong đó có vài mảnh giấy dính đầy phân người. Nhưng có một động lực nào bảo tôi nhìn vào đó. Tôi thấy một mảnh giấy vào những dòng chữ bằng Anh ngữ. Tôi thầm nghĩ, mình đã không được đọc tiếng Anh lâu rồi. Tôi nhấc tờ giấy rửa sạch, nhét vào túi quần và chờ đợi mỗi người đều ngủ và tắt đèn hết. Tôi lấy cái chiếc đèn pin ở dưới chiếc mừng, tôi rội vào mảnh giấy. Ở góc bên phải tôi thấy Roma đoạn 8. Anh ta nói, tôi bắt đầu đọc và khóc nức nở. Ôi, lạy Chúa yêu dấu, Ngài không lìa con, không bỏ con một ngày nào. Con biết rằng vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Chẳng phải việc bây giờ, việc hậu đến, hoặc sự sống hay sự chết. Hiền nói, sáng hôm sau tôi trở lại với nhân viên trại tù. Tôi nói, ông có muốn hôm nay tôi sẽ tiếp tục lau chùi nhà vệ sinh nữa không? Rồi hàng ngày tôi đến đó, anh lại tìm thấy một tờ khác của Kinh Thánh Tăng Ước. Trước đó người chỉ huy trại tù được ai đó cho một cái quyển Kinh Thánh. Mỗi ngày ông ta xé một tờ để dùng vào việc đi vệ sinh. Bây giờ Hiền có cơ hội nhấc lấy, rửa sạch để đọc và suy gẫm lời Chúa hàng ngày. Tôi hỏi, Hiền bây giờ ở đâu? Hiền nói, tôi đang điều hành một thương vụ tại Berkeley. Tôi nói, thật, tôi không thể tin được Hiền ơi. Anh ta nói, thật, tôi đang sống tại nước Mỹ. Tôi nói tiếp, cái sự việc này đã xảy ra như thế nào? Hiền đáp, khi được trả tự do, tôi với 52 người khác cùng đóng một chiếc tàu. 4 ngày trước khi đi được phóng thích, rồi trước ngày chúng tôi vượt biên, 4 người lính cộng sản có trang bị vũ khí đến tóm lại tôi và nói, có phải anh đang chuẩn bị đi vượt biên phải không? Tôi liền nói dối, dạ không. Họ nói, có phải anh nói thật với chúng tôi không? Hiền đáp, vâng, họ để cho Hiền đi. Anh ta quỳ gối và thưa với Chúa, lạy Chúa, con đã nói dối. Con đã nói dối để theo đuổi cuộc sống riêng của con. Nếu Chúa muốn con nói sự thật, hãy cho họ trở lại. Anh ta nghĩ, thật lòng nói, tôi không bao giờ muốn lời cầu nguyện tôi được Chúa đáp lời. Nhưng rồi trước khi chúng ta ra đi, chừng vài giờ, cũng 4 người lính đó trở lại với vũ khí, tóm lại cổ áo, đẩy tôi vào tường. Mày nói dối phải không? Hiền đáp, vâng, tôi đang trốn đi cùng với 52 người khác. Anh lại bắt bỏ tôi vào tù nữa phải sao? Họ nói, không, chúng tôi muốn đi với các anh. Anh Ravi nói, nếu không có họ, chúng tôi không bao giờ thành công trong cái chuyến vượt biên đó, vì những người lính ấy biết cách điều khiển cái con tàu trên biển. Họ đã đưa chúng tôi đến Thái Lan một cách an toàn. Rồi tôi được ghi vào cái danh sách người tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Hiện giờ tôi đang sống ở Hoa Kỳ và điều hành cho một thương vụ. Hiền nói với tôi, để có thể tới làm chủ hôn cho lễ thành hôn của anh. Hiền nhìn đến con tôi và bảo rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa ở xa mình. Cái mối tương giao mật thiết với Chúa là nỗi xúc cảm lớn nhất của đời sống của tôi, vì Ngài hằng muốn có được cái mối thông công với các bạn. Quý vị thấy cái quyền năng của lời Chúa. Quý vị cái kinh nghiệm cái quyền năng của Chúa Jesus Christ và sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Đó là chứng minh cái quyền năng Chúa cho mọi chúng ta. I'm going to read this story to you, and I pray that God will touch you as He touched me in this story. The story is by Ravi Zacharias. He's a pastor and author, and he says this: of all the stories I've told in my 30 years of traveling, this one is the nearest to my heart, probably one of the most moving to me.
In 1971, I preached in Vietnam. I was in my mid-20s. My interpreter was 17 years old. His name was Hien. We covered the length and breadth of the country. The American troops carried us around, and we went by motorbike. However, our lives were rescued, I don't know, but we came back safely. Hien was my interpreter. In the city of Nha Trang, I held him close, embraced him, and said, "Goodbye, Hien. I'll probably never see you again." I flew back to Saigon and back to my home in Toronto. 17 years later, my phone rang. I was in Vancouver speaking, and the phone rang at 11 p.m. The man said, "Brother Ravi." And there's only one person that said my name with that accent. I said, "Hien, is that you?" He said, "Yes, I am." He said, "Oh, my word, where are you?" He said, "I'm in California. What are you doing?" He says, "Do you have a few minutes?" And I said, "Absolutely." Hien said, "After the fall of Vietnam, I was imprisoned by the Viet Cong because I'd worked with Americans. I worked with people like you. They put me behind bars. They took away my English from me. They took away my Bible from me. Tried to knock my faith out of me. I was only able to read books from Marx and Engels, French and Vietnamese. About a year there, I was so worn. I said, maybe God, you don't exist anymore. God, I've given hope for you. God, I don't believe in you anymore. And I said to myself, tomorrow when I wake up, I'm not going to pray and I'm not going to believe in you anymore. That morning, I was assigned to clean the bathrooms," he said. "Brother Ravi, that is the dirtiest place on earth you'd ever want to be." I bound a handkerchief around my mouth, cleaning that wet floor. I saw this little bin with a dirty piece of paper with human excrement on it. But something told me to keep looking. And when I found that piece of paper, it had English. And I hadn't read English in so long. I washed it, put it in my pocket, and waited for everyone to go to sleep. When the lights were out, I took out a flashlight under my mosquito net. I flashed it on the corner. It said Romans chapter 8. I started to read, and I began to cry, and I started to read. I said, "Oh, my dear Lord, you don't leave me one day without you. For all things work together for the good of them that love God, for those who are called according to his purpose. For who shall separate us from the love of Christ? Neither things present nor things to come, nor life nor death." It was Romans chapter 8. Hien said, "The next morning I went back to the commanding officer, and I said, 'Do you mind if I clean the restrooms again?' I went there day after day, and I found another piece, a page of the New Testament. The commanding officer had been given a Bible a long time ago. He used tearing out each page to use it as toilet paper. And Hien said, washing it and using it, it became my devotions every day. I said, 'Hien, where are you now?' He says, 'I'm in Berkeley doing a business.' I said, 'I couldn't believe this.' He said, 'I'm in America.' He said, 'How did that happen?' He said, 'I was released, and I built a boat with 52 other people. For days before my release, before my escape, four Viet Cong came to us armed and grabbed me and says, 'Are you trying to escape?' I lied and I said, 'No.' They said, 'Are you telling us the truth?' I said, 'Yes.' They let me go. But then I got on my knees and said, 'God, I lied. I was running for my own life. I lied.' And I told God, I said, 'If you really want me to tell the truth, let them come back.' I said that with the sincere hope and prayer that that would never be answered. But hours before we left, the four of them came back with their machine guns, grabbed me by the collar, ran me against the wall, and says, 'You're lying, aren't you?' And Hien said, 'Yes. I'm escaping with 52 others. Are you going to put me in prison again?' They said, 'No, we want to go with you.' Brother Ravi, if it wasn't for them, we never would have made it. They knew how to navigate the oceans and the boat, and they got us safely to Thailand. I was enlisted as a United States refugee, and I'm here in America now. I run my own business in California. He came to visit me, and he wanted me to officiate his wedding. And at the wedding, he looked at my kids, and he says, 'Don't ever think God is far away from you. Don't ever think that God does not want to have an intimate relationship with you, because that, my friend, is the greatest thrill in everyone's life, in my life, that I have fellowship with Jesus Christ.'" Friends, do you see the power in the word of God? See the power in the fact that Jesus Christ wants to have a relationship with you? See the power in the resurrected Christ, that he gives us the authority to live as Christ lives. He gives us the authority to have victory over sin. He gives us the authority to use the name. Quý vị có muốn sống trong Chúa không? Quý vị có kinh nghiệm sự sống chỉ nhận được từ sự sống lại của Đấng Christ? Thưa quý vị, điều này rất là quan trọng. Nếu quý vị muốn kinh nghiệm cái quyền năng của sự sống lại, quý vị phải tiếp nhận Chúa và xin Chúa làm chủ để sống. Tại vì quyền năng của phục sinh chỉ dành cho con cái của Đức Chúa. Và nếu quý vị chưa bao giờ cầu nguyện để trao đời sống chúng ta, trao lòng của mình cho Chúa, thì chúng ta phải sẵn sàng ăn năn trở về với Chúa và cầu nguyện để tiếp nhận Chúa. Chúa, chúng ta muốn vì và Chúa muốn quý vị được hưởng cái quyền năng của phục sinh trong đời sống của quý vị. Ngày nay hãy đón nhận Chúa Jesus Christ, đón nhận cái sự sống lại của Đấng Chúa Jesus Christ bởi đức tin và đặt
lòng tin cậy trong Chúa để nhận được cái sự ơn của Chúa Jesus.
I'll conclude with this. Do you want to receive power of the resurrection? Do you want to receive the power and the authority that can change your life forever? Because friends, the power of the resurrection is only enabled to those who are Christ's followers, to those who have given their lives to Jesus Christ. You cannot receive that unless you become a child of God. So my prayer to you, my hope to you, is that if you want to receive this power, please come to Jesus, repent, accept, and receive Jesus Christ as your personal Savior. And only then can you have the power of the resurrection at your disposal.
Thưa Thánh, vì bởi quyền năng của sự phục sinh và sự sống lại Chúa Jesus Christ, chúng ta được ban cái sự đắc thắng tội lỗi. Chúa ban cho chúng ta một đời sống mới như Chúa Jesus Christ sống, như Chúa Jesus Christ sống, và ban chúng ta cái uy quyền của danh của Chúa Jesus Christ. Tôi tin rằng, tôi mong rằng quý vị có thể nhận được cái quyền năng của sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Xin chúng ta cầu nguyện.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa đã thương yêu chúng con. Chúa đã cho chúng con, ban chúng con cái quyền năng trong sự sống lại. Xin chúng con có thể đón nhận điều đó khi chúng con đón nhận Ngài làm cứu chuộc của mọi đời sống. Chúa ơi, xin Chúa thương xót chúng con có thể đến với Chúa để chúng con có thể nhận được cái quyền năng có thể thay đổi đời sống chúng con, để chúng con có thể đắc thắng tội lỗi được trong đời sống chúng con, và chúng con có thể xưng cái danh uy quyền của Chúa Jesus Christ trong đời sống của chúng con.
I pray, Lord, that you give us the power of your resurrected Christ in our lives in order for us to live a life that is worthy of proclaiming your name, to live a life just as you live. But it starts with us to commit our lives and ask you to become our personal Savior. I pray for every person here to receive this wonderful, wonderful gift of overcoming sin, to live as Christ lives, and to use the name of Jesus. Thank you. In Jesus' name.